Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 22 tháng 11 năm 2017. Trong bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, tôi luôn luôn chú trọng đến cái khung tổng quát của buổi tổng hợp tin tức là kiểm điểm tình hình toàn thế giới qua những thông tin mới nhận được trong cái xu thế thời đại, là đối phó với hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan và bọn cộng sản sống sót từ bên Âu Châu sang đến Á Châu, Phi Châu và Trung Đông. Trước hết là những tin về nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump tiếp tục xúc tiến thi hành những cái lời hứa khi ông tranh cử, cụ thể là bảo vệ an ninh cho nước Mỹ chống khủng bố, chống lại bọn di dân bất hợp pháp. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc yêu cầu Tòa Tối Cao cho thi hành lệnh cấm nhập cảnh. Tòa Bạch Ốc hôm 20 tháng 11 yêu cầu Tòa án Tối Cao Hoa Kỳ cho phép thi hành đầy đủ lệnh cấm du hành mới nhất của Tổng thống Donald Trump sau khi một tòa phúc thẩm ở bang California vào tuần trước đã ra phán quyết ban hành một phần của lệnh cấm này. Trước đó, một ủy ban gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 ở San Francisco, bang California, hôm 13 tháng 11 cho phép thi hành một phần lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump, phán rằng chính phủ Mỹ có quyền cấm nhập cảnh những người đến từ 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo mà không có bất cứ quan hệ nào tại Mỹ. Lệnh cấm của ông Trump ban hành 24 tháng 9 thay thế 2 phiên bản trước đã bị các tòa án liên bang cản trở. Hồ sơ kháng cáo mà chính quyền của Tổng thống Trump đệ lên tòa án tối cao lập luận rằng lệnh cấm du hành mới nhất khác với các lệnh cấm trước cả về quy trình lẫn nội dung, và sự khác biệt này cho thấy lệnh cấm dựa trên các mục tiêu an ninh quốc gia và đối ngoại, chứ không phải do động cơ tôn giáo. Với phán quyết mới của Tòa Phúc Thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ, lệnh cấm của ông Trump sẽ được áp dụng đối với những người không có mối liên hệ nào tại Mỹ, đến từ các nước Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad. Các mối liên hệ gồm có thân nhân hoặc có liên hệ chính thức với các tổ chức ở Mỹ như các trường đại học hay các cơ quan tái định cư. Gọi là những thân được nhập cảnh thì có bà con thân nhân như là ông bà, con cháu, anh chị em, cô bác, chú cậu gì họ hàng tại Hoa Kỳ. Phán quyết đưa ra hôm 21 tháng 11 không ảnh hưởng tới những người đến từ 2 nước khác cũng bị liệt kê trong lệnh cấm của ông Trump là Triều Tiên và Venezuela. Lệnh cấm du hành thứ nhì hết hạn hồi tháng 9, sau một cuộc giằng co pháp lý và được thay thế bằng phiên bản thứ 3. Ông Trump nói, lệnh cấm du hành là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ khủng bố do các phần tử hiếu chiến Hồi giáo đặt ra. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump từng hứa hẹn sẽ cấm tuyệt đối không cho người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Phe chỉ trích nói, lệnh cấm của ông Trump vi phạm hiến pháp vì phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo. Lại một cái ngăn chặn nữa của California đối với những cái biện pháp của ông Trump. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: California chặn sắc lệnh của Trump về các thành phố bảo vệ người nhập cư. Các thành phố ở California, những người nhập cư bất hợp pháp mà chưa bị trục xuất hay là đã bị trục xuất rồi nhưng mà được California bảo vệ, lập những cái các thành phố bảo vệ người nhập cư. Và ông Trump thì ông cản trở cái chuyện bằng cách ông cúp cái trợ cấp liên bang đối với cái trung tâm này, và bây giờ California ra cái lệnh chống lại cái lệnh cấm đó. Một thẩm phán tại tòa án liên bang California hôm 20 tháng 1 chặn lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump bác trợ cấp liên bang cho các thành phố bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ, làm suy yếu chiến dịch của chính quyền của ông Trump là càn quét người nhập cư bất hợp pháp. Trong một vụ kiện cho thành phố San Francisco và quận Santa Clara thụ lý, thẩm phán này đã ra lệnh chặn vĩnh viễn vì cho rằng sắc lệnh của Tổng thống vi hiến. Hồi tháng 4, cũng chính vị thẩm phán này đã ra lệnh phong tỏa lệnh cấm tạm thời của ông Trump. Thẩm phán này là William Orrick, viết trong phán quyết nguyên văn rằng các quận hạt đã chứng minh rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống đã làm họ bị tổn thương về mặt hiến pháp, vi phạm quy tắc tam quyền phân lập và tước đi các quyền được ghi trong tu chính án thứ 10 và thứ 5. Vào tháng 4 năm nay, ông Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức, cắt trợ cấp cho các khu vực tài phán, từ chối tuân thủ luật đòi hỏi các chính quyền địa phương phải chia sẻ thông tin với thẩm quyền di trú Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chính sách đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách trừng phạt các thành phố và các địa phương tham gia phong trào lập khu an toàn để bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Ông Devin O'Malley, người phát ngôn của Bộ Tư pháp, nói: Tòa án cấp quận đã vượt quá thẩm quyền khi ngăn chặn Tổng thống chỉ thị cho các thành viên nội các thực hiện luật hiện hành. Bộ Tư pháp sẽ chứng minh quyền hợp pháp của Tổng thống để chỉ đạo ngành hành pháp. Bộ Tư pháp đã kháng cáo phán quyết hồi tháng 4 của thẩm phán Orrick. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các chính quyền địa phương đã phương hại tới sự an toàn của công chúng khi từ chối giải giao những người nhập cư bất hợp pháp từng phạm tội để tiến hành việc trục xuất. Ngày càng có nhiều chính quyền địa phương và thành phố, trong đó có New York, Los Angeles và Chicago, tham gia phong trào lập khu an toàn trong hoặc kép để bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất. Một tin khác từ tiểu bang Minnesota về vấn đề đường ống dẫn dầu. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 21 tháng 11. Mỹ, Nebraska bật đèn xanh cho đường ống dẫn dầu Keystone. Với một kết quả khít khao, Ủy ban Công trình Công cộng bang Nebraska đã chấp thuận việc xây dựng đường ống dẫn dầu gây tranh cãi. Nebraska là bang cuối cùng cho ý kiến về Keystone. Đây là một thắng lợi đối với chính phủ Mỹ vốn rất ủng hộ dự án này. Phe chống đề án Keystone là giới bảo vệ môi sinh và nông nghiệp cho biết sẽ kiện quyết định nói trên lên tòa án Nebraska. Bây giờ, một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót là Venezuela. Tuần trước chúng ta đã có thông tin rằng cái đồng chí xã hội chủ nghĩa anh em này đang vất vả vì sắp vỡ nợ, vì là một cái nước dầu hỏa mạnh nhất thế giới mà vì tham nhũng thối nát, cộng sản sống sót đã làm cho cái nước này vỡ nợ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Venezuela, 6 lãnh đạo dầu khí quốc gia bị bắt. Ngày 21 tháng 11 2017, chính phủ Venezuela đã tống giam 6 lãnh đạo của công ty CITGO. Công ty là chi nhánh Mỹ của tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela, viết tắt là PDVSA. Bản cáo trạng quy cho họ tội đồng lõa với bọn bất lương và rửa tiền. Vụ án này xảy ra vào lúc tài chính Venezuela cạn kiệt trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và kinh tế. Tập đoàn dầu khí PDVSA trong tình trạng bị vỡ nợ theo hai cơ quan thẩm quyền trật tài chính quốc tế. Tôi biết như thế. Bây giờ đến tình trạng Âu Châu thì chỉ có một việc đáng chú ý là bầu cử ở nước Đức. Đảng của bà Thủ tướng Merkel vẫn thắng, nhưng mà những cái đảng đồng minh của đảng của bà thì trước mất phiếu và một đảng cực hữu nó vào, và bà phải tạo một cái liên minh để có thể tiếp tục làm thủ tướng. Bây giờ bà không tạo được. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: khủng hoảng Đức, Angela Merkel bất lực, châu Âu lo ngại. Khủng hoảng chính trị lớn tại Đức là tựa đề trang nhất của nhật báo Le Monde. đồng thời là chủ đề chính của các báo Pháp ra ngày hôm nay, 21 tháng 11, 2017. Độc giả Pháp có thể thấy trên khắp các trang báo hình của bà Angela Merkel trong một tâm trạng mệt mỏi, ánh mắt nhìn xả xăm bất lực. Sự kiện được chú ý khi đêm Chủ nhật 19 tháng 11, Đảng Dân Chủ Tự Do viết tắt là FDP quyết định ngừng đàm phán từ hơn một tháng qua với Đảng Xanh và Đảng CDU-CSU của bà Merkel để thành lập một chính phủ liên minh. Bế tắc chính trị này đang dẫn tới khả năng phải tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới, mà hậu quả rất có thể là bà Merkel phải rời bỏ quyền lực nắm giữ từ 12 năm qua. Trong trường hợp như vậy, điều tệ hại hơn là rất có thể nước Đức sẽ lại thấy đảng cực hữu AfD trỗi dậy mạnh hơn sau lần đầu tiên có mặt tại quốc hội. Trong quá khứ, bà Merkel đã từng tỏ ra là người có tài thỏa hiệp, nhưng lần này bà đã thất bại, không thể tập hợp được một chính phủ đa số sau khi đảng của bà thắng cử. Le Monde được ghi nhận cụm từ lặp lại nhiều ở các báo Pháp hôm nay là nước Đức giữa cơn bão chính trị, một cơn bão chính trị có tác động mạnh đến châu Âu. Đúng lúc châu Âu đang hồi phục từ cuộc khủng hoảng chính trị, Đức hiện nay như một gáo nước lạnh đổ xuống Brussels. Đức không chỉ là nền kinh tế hàng đầu của Liên Âu, Đức còn trọng tâm ổn định của Liên Hiệp và là đối tác chiến lược của Pháp trong tổng thể dự án châu Âu. Bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày hôm qua, AFP, Nga nhận trách nhiệm về nguồn phóng xạ bí ẩn ở châu Âu. Ngày 20 tháng 11, 2017, cơ quan khí tượng Nga Rokidromet đã thừa nhận mức tập trung rất cao chất phóng xạ ruthenium-106 đã được phát hiện tại nhiều vùng của nước Nga từ ngày 25 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10. Chất phóng xạ này đã lan đến tất cả các nước châu Âu. Tuy nhiên, theo điều tra của Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Nguyên tử tại Pháp, mức độ tập trung chất phóng xạ ruthenium-106 tại châu Âu cũng như tại Pháp không gây hậu quả đối với sức khỏe của con người và môi trường. Bây giờ đến một cái tin rất là giật gân ở Ukraine. Chúng ta nhớ rằng Ukraine, một cái tỉnh ở phía đông Ukraine giáp giới với Nga, nó đòi tự trị và nó đòi độc lập, và nó tổ chức chiến đấu, và do với sự hỗ trợ của lính Nga cũng như là vũ khí Nga. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp là cái nước Cộng hòa nó tự xưng nữa, nó bị đảo chánh. Ukraine đảo chánh tại nước Cộng hòa tự phong Lugansk. Tối 21 tháng 11 năm 2017, trong lúc Ukraine tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm các cuộc biểu tình thân châu Âu ở quảng trường Maidan năm 2013, thì tại miền đông thân Nga ly khai lại nổ ra một cuộc đảo chính tại nơi tự phong là nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk, khiến lãnh đạo vùng này là ông Igor Fotnitsky phải chạy sang Nga lánh nạn. Tôi nhắc lại, phải chạy sang Nga lánh nạn. Đấy, Nga là bắn nhắn ở châu Cộng sản súng sắp, anh tàu thì ở bên Á Châu, để xem thế giới đối phó như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp về vấn đề Syria, anh Putin, anh bênh vực Syria. Nước Syria nói là Putin gặp Tổng thống Assad trước thượng đỉnh Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ tay ba là nội chiến Syria là hai bên, rồi nhà nước Hồi giáo khủng bố là ba bên đánh nhau tay ba. Bây giờ cái tay ba nhà nước Hồi giáo nó bị tiêu diệt rồi, bây giờ đến giải quyết giữa hai phe của nước Nga. Thì thế giới đưa ra cái thượng đỉnh Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày hôm nay, ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đồng nhiệm Syria Al-Assad tối 20 tháng 11 tại Sochi, bên bờ Biển Đen trước thượng đỉnh Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra ngày 22 tháng 1 nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho một cuộc khủng hoảng Syria. Hãng tin AFP cho biết cuộc gặp bất ngờ này giữa hai lãnh đạo kéo dài 4 tiếng, nhưng chỉ được phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov công bố vào sáng 21 tháng 11 khi trả lời hãng tin RIA Novosti. Các hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy các chủ nhân Điện Kremlin đã được hoan nghênh, đã hoan nghênh Tổng thống Syria vì những kết quả đã đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố đang gần kề với thất bại. Và sự thất bại đó là hoàn toàn và không thể tránh được. Vì vậy, ông Putin cho rằng đã đến lúc chuyển sang tiến trình chính trị. Còn Tổng thống Assad thì bày tỏ lòng biết ơn của dân tộc Syria trước sự giúp đỡ của Nga trong quá trình bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Syria. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh là có ý định điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 11, cũng như với một số lãnh đạo các nước Ả Rập, trong đó có quốc vương Qatar, để tham khảo ý kiến về tình hình tại Syria. Thượng đỉnh ba bên tham Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm nay này, tại Sochi, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria. Theo nhận định của chuyên gia Nga Artsakh Kuoktok, ba nước có những lợi ích riêng tại Syria, dĩ nhiên sẽ có những bất đồng và họ gặp nhau trước để cố giảm bớt những bất đồng này. Đúng cái tay ba này thì bắt đầu là cái chắc là. Và trong khi Syria như thế thì chúng ta nên nhớ rằng Iran là cái gốc của Hồi giáo Shia sang đến một phần Iraq, sang đến Syria, sang đến Liban, Hezbollah. Bây giờ anh Iran anh đánh nhau với nhà nước Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo khủng bố đó, nó là thuộc phe Sunni, và bây giờ Iran nó tuyên cáo ngày tàn của Daesh, tức là bọn khủng bố Hồi giáo mang tên là nhà nước Hồi giáo. Trong bài diễn văn truyền hình trực tiếp hôm nay 21 tháng 11 ngày 27, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã cáo trùng. Tuyên cáo về ngày tàn của Daesh đã được ra sau khi vùng lãnh thổ quan trọng cuối cùng mà quân thánh chiến còn kiểm soát là An Bukaman ở miền Tây Syria đã bị lực lượng Hezbollah của Liban, đồng minh của Iran và của chính quyền Bashar al-Assad chiếm lại hôm 19 tháng 11, một chiến thắng được tướng Soleimani xác nhận vào hôm nay. Hiện nay, sau khi mất đi An Bukaman, Daesh chỉ còn kiểm soát được vài ngôi làng dọc theo sông Euphrates và một vài điểm rải rác ở nơi khác trên đất Syria. Bây giờ đến một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót ở Phi Châu là Zimbabwe bị đảo chính, và tình hình chưa có ngã ngũ tuần trước, bây giờ nó có vẻ ngã ngũ rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: dân ăn mừng tin Tổng thống Zimbabwe từ chức. Dân chúng ngày 21 tháng 11 đổ ra đường ở thủ đô Harare của Zimbabwe ăn mừng tin Tổng thống Robert Mugabe từ chức sau 37 năm cầm quyền. Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 22 hoặc tháng 3 tháng 11, theo các giới chức hàng đầu trong đảng cầm quyền ZANU-PF. Ông Mnangagwa, người chạy trốn khỏi nước sau khi bị bất ngờ sa thải hôm 6 tháng 11, hiện ở gần đấy thôi, đấy là giới chức Love More Matuke của đảng đương quyền cho biết như thế. Sắp đường phố xe bấm còi, dân nhảy múa hò reo sau khi quốc hội công bố thư từ chức của ông Mugabe. Trước đó không lâu, quốc hội đã tiến hành thủ tục luận tội tổng thống. Vị tổng thống 93 tuổi đã cai trị Zimbabwe từ khi nước này giành độc lập từ Anh quốc vào năm 1980. Ông Mugabe thường bị chỉ trích về các vi phạm nhân quyền bao gồm đánh đập, tra tấn, giết hại các thành phần chống đối chính trị. Và càng ngày càng tệ hơn về kinh tế cho nên khiến giới đầu tư sợ hãi bỏ đi. Tòa đại sứ Mỹ tại Zimbabwe nói ngày 21 tháng 11 là thời khắc lịch sử cho Zimbabwe và thúc giục nước này tiến tới bầu cử tự do, chọn người lãnh đạo cho riêng mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là Heather Nauert nói, ông Mugabe từ trước là một cơ hội lịch sử, thời khắc lịch sử cho người dân Zimbabwe. Người dân nước này đã mạnh mẽ khẳng định khao khát một kỷ nguyên mới chấm dứt sự cô lập đối với Zimbabwe và tạo điều kiện cho đất nước tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Anh Theresa May nói ông Mugabe từ chức mở ra cơ hội cho đất nước theo đuổi con đường không có sự đà đạp. Rồi đến ân xá quốc tế này vân vân, rồi lướt qua. Tuần trước ông Mugabe đối mặt với áp lực từ chức khi quân đội chiếm quyền kiểm soát các định chế nhà nước và đặt hai vợ chồng ông dưới tình trạng quản thúc tại gia. Và trong khi đó thì bà trốn mất. Bây giờ ông nhắc lại rằng ông Mugabe từng có ý định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau, lúc ông mới bước sang, đúng là ông đã bước sang tuổi 94. Sao mà cái ông này giống Hun Sen này Campuchia quá vậy? Bây giờ đến Afghanistan, thế giới có một chiến lược mới. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Afghanistan, Mỹ đổi chiến lược, triệt nguồn thu của Taliban, nguồn thu là giữa áp hiện, cây thầu đó. Một chiến lược mới, chống nạn buôn bán ma túy, heroin, được áp dụng tại Afghanistan để tận diệt nguồn thu của quân Taliban. Thông tin được tướng John Nicholson, chỉ huy NATO tại Afghanistan, đưa ra trong buổi họp báo ngày 20 tháng 11, 2017, sau khi lần đầu tiên Hoa Kỳ không kích các khu sản xuất ma túy của Taliban. Trong một bản báo cáo công bố cách đây một tuần, Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma túy và tội phạm đánh giá sản lượng thuốc phiện năm 2017 đã tăng gấp đôi so với năm 2016 và đạt 9.000 tấn. Afghanistan là nước trồng cây thầu lớn nhất thế giới và Taliban cung cấp đến 85% lượng ma túy trên khắp thế giới. Bây giờ về Á Châu, bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Miến Điện và Bangladesh bàn về hồi hương người Rohingya. Chúng ta biết rằng người Rohingya bị Miến Điện đối xử kỳ thị, thì thằng gần triệu người trốn sang Rohingya và thế giới lên tiếng. Và bây giờ hai nước đã bàn để cho hồi hương người Rohingya trở lại nước Miến Điện. Cố vấn nhà nước Miến Điện kiêm Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi ngày 22 tháng 1 2017 cho biết bà hy vọng các cuộc đàm phán với Bangladesh trong tuần này sẽ thành công và đi đến việc ký kết một bản ghi nhớ về việc hồi hương an toàn và tự nguyện người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh từ 3 tháng này. Theo hãng tin Reuters, hai Ngoại trưởng Miến Điện và Bangladesh sẽ đàm phán trong hai ngày 22 và 23 tháng 11. Về những cáo buộc vi phạm nhân quyền, bà Suu Kyi phát biểu, chúng tôi không thể nói là điều đó đã xảy ra hay không, nhưng chúng tôi cam kết rằng việc đó sẽ không xảy ra. Trong bản báo cáo công bố ngày 21 tháng 11 được AFP dẫn lời, bà Anna Nestad, giám đốc nghiên cứu của tổ chức Amnesty International, khẳng định rằng chiến dịch thanh lọc chủng tộc mạnh mẽ của lực lượng an ninh trong 3 tháng vừa qua là sự thể hiện cực đoan của chính sách đầy tai tiếng này. Cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng khẳng định cộng đồng thiểu số theo Hồi giáo này bị kẹt trong một hệ thống phân biệt chủng tộc được nhà nước hậu thuẫn và gần giống chế độ apartheid ở Nam Phi. Trước đó tại Geneva ngày 20 tháng 11, Amnesty International cùng với 34 tổ chức phi chính phủ khác đã yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp khẩn về khủng hoảng người Rohingya tại Miến Điện. Đề nghị này được gửi đến 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền, đồng thời kêu gọi Hội đồng thông qua một nghị quyết buộc Miến Điện ngừng ngay mọi hành động vi phạm nhân quyền và ngay lập tức cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế và Miến Điện được tự do vào tất cả các vùng của nước này. Bây giờ đến Thái Lan. Anh Thái Lan là lâu nay, lúc này anh có vẻ bị tàu mua chuộc rồi. Và bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Thái Lan truy lùng 20 người Hồi giáo trốn tù vì sức ép của Trung Quốc. Những người Hồi giáo này là Hồi giáo Uyghur ở bên tàu đó. Đi Tây Lan vừa bị bỉa biên sang Thái Lan, bây giờ tàu nó ép phải gửi về, nhưng mà bây giờ nó đã trốn mất. Hãng thông tấn AP loan tin 20 người Hồi giáo đã trốn khỏi trại giam Sadao vào ngày 20 tháng 1. Dẫn lời cảnh sát Thái cho biết, nhóm 20 người Hồi giáo trốn khỏi trại giam tỉnh Songkla gần biên giới với Malaysia thuộc trong số hàng trăm người nhập cư bị bắt giữ ở Thái từ năm 2014. Phát ngôn nhân của cảnh sát di trú Thái Lan, Chonrong Rimpadi, nói với AFP rằng nhóm 20 người Hồi giáo gốc Uyghur vẫn còn đang lẩn trốn và có thể sẽ chạy qua Malaysia. Đại diện của cảnh sát Thái cho biết thêm, nhóm người này không có đồ ăn cũng như không thể giao tiếp với người địa phương. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng nói trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 11 rằng Trung Quốc yêu cầu Thái Lan cần phải nhanh chóng tìm cho ra nhóm người này và trao trả về Trung Quốc. Hồi tháng 7 năm 2015, Thái Lan đã bắt buộc hồi hương đối với 100 người Uyghur về Hoa Lục. Bây giờ đến anh Tàu ở Campuchia. Bản tin RFP Pháp ngày 21 tháng 11. Trung Quốc ủng hộ Hun Sen giải thể đảng đối lập. Người nước khác mà làm thì nó bảo là xâm phạm chủ quyền. Bây giờ anh Tàu lại ủng hộ Hun Sen giải thể đảng đối lập. Ngày 21 tháng 11 tháng 17 bên lề hội nghị Á-Âu, viết tắt là ASEM, tại Miến Điện, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với đồng sự Campuchia Prak Sokhon là Bắc Kinh ủng hộ mọi hành động của chính phủ Campuchia để bảo vệ ổn định chính trị và tiến hành bầu cử năm 2018. Người nước khác mà làm về nó bảo là xâm phạm nội bộ, nó làm thì không sao. Bụng bản tin nhanh của đài RFP Pháp ngày hôm qua: Philippines, nền dân chủ bị đe dọa, tức là anh tổng thống này anh đòi bỏ tù cái bà tôi gặp pháp viện. Nền dân chủ bị đe dọa. Đây là tuyên bố ngày 20 tháng 11 2017 của bà Maria Luque Sereno, chủ tịch tối cao pháp viện, với báo chí vào lúc một số dân biểu thân tổng thống Duterte chuẩn bị thủ tục điều trần để bãi nhiệm bà. Chủ tịch tối cao pháp viện Philippines không phải là nhân vật đầu tiên bị tổng thống có tiếng thô bạo này hăm dọa đâu. Bây giờ chống khủng bố ở Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: Úc và các nước Đông Nam Á liên minh chống khủng bố. Chính phủ Úc cùng với các quốc gia Đông Nam Á thành lập một liên minh ngăn chặn các nguồn tài chính của những tổ chức khủng bố quốc tế. Tin này được ông Michael Cannon, Bộ trưởng Tư pháp Úc, loan báo tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khi đến tham dự một hội nghị quốc tế về phòng chống khủng bố. Trong lời phát biểu, ông Cannon nói rằng an ninh của Đông Nam Á giữ vị trí quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho chính nước Úc. Do đó, việc thành lập liên minh để chặn tất cả các nguồn tài chính của quân khủng bố là điều cần thiết phải làm. Ông Bộ trưởng Tư pháp Úc không nói chi tiết về kế hoạch hành động của liên minh, nhưng cho hay chính phủ nước ông cam kết sẽ tiêu diệt mọi mầm mống khủng bố, kể cả những hành động phá hoại mà quân nhà nước Hồi giáo ISIS đang làm trong khu vực. Một trong những trường hợp được nói tới là sự kiện hồi tháng 5 vừa rồi. ISIS, trong đó có cả những tên khủng bố người nước ngoài, bất ngờ chiếm thành phố Marawi của Philippines và các bản báo cáo an ninh của Indonesia cho hay, có những phần tử Hồi giáo quá khích đi sang Iraq hoặc Syria để được ISIS huấn luyện, sau đó trở về nước chờ đợi thời cơ ra tay phá hoại. Bây giờ đến Indonesia. Bản tin ngày 20 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do. Chủ tịch Hạ viện Indonesia bị bắt giam với cáo buộc tham nhũng. Ông Setia Novanto, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, vừa bị cơ quan chống tham nhũng bắt giữ với cáo buộc gây ra thiệt hại 170 triệu đô la Mỹ do liên quan đến chương trình chứng minh thư điện tử quốc gia. Hội đồng diệt trừ tham nhũng Indonesia điều tra số tiền thiệt hại có thể lên đến khoảng 170 triệu đô la sau khi cáo buộc rằng các khoản tiền từ 5.000 đến 5 triệu rưỡi đô la được chia cho các chính trị gia trong quốc hội. Số tiền chia chác này được kê khai khống cho chi phí của chương trình chứng minh thư điện tử. Ông Novanto từng lên tiếng là ông không có làm điều gì sai trái. Tuy nhiên, ông đã nhiều lần vắng mặt trong các cuộc triệu tập để điều tra những tháng vừa qua, lấy lý do là ông bị bệnh và phải mổ tim. Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 11 nói với báo chí rằng đã yêu cầu ông Novanto làm theo đúng thủ tục pháp lý. Trong khi đó, luật sư Fredrik Yunadi của ông Novanto cho AFP biết là sẽ chứng minh rằng thân chủ của mình vô tội. Sôi nổi hơn cả là vẫn là anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài AFP Pháp, Bắc Triều Tiên Kim Jong-un loại bỏ nhân vật số 2 trong quân đội. Hãng tin AP dẫn lời một dân biểu Hàn Quốc có dự cuộc điều trần ở nội bộ bà Hà Nam Hàn đó, cho hay cả hai nhân vật đứng đầu Tổng cục Chính trị quân đội Bắc Triều Tiên vừa bị kỷ luật là chủ nhiệm Tổng cục Hwang Pyeong-so và phó chủ nhiệm Kim Won-hong, tên Triều Tiên. Tổng cục Chính trị quân đội là cơ quan giám sát sự trung thành của các sĩ quan quân đội và chủ nhiệm Tổng cục Hwang Pyeong-so được coi là nhân vật quyền lực số 2 ở Bắc Triều Tiên, chỉ đứng sau lãnh đạo Kim Jong-un. Theo dân biểu nói trên, việc Tổng cục Chính trị quân đội bị thanh tra là điều chưa từng xảy ra trong vòng 20 năm nay, và nguyên do dẫn đến cuộc thanh tra là thái độ không trong sạch của cơ quan này. AP cho biết hiện chưa rõ là ông Hwang Pyeong-so bị khiển trách cách chức hay bị đẩy về vùng nông thôn, mà chỉ biết là ông đã bị kỷ luật. Còn theo tường thuật của báo chí Hàn Quốc, nhân vật này đã không xuất hiện trước công chúng từ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tiếp tục Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Mỹ, Nhật và Hàn gây sức ép tối đa với Bắc Triều Tiên. Vì sao Tổng thống Donald Trump đưa Bắc Triều Tiên trở lại sổ bìa đen những nhà nước bảo trợ khủng bố? Câu hỏi. Tokyo và Seoul hy vọng Bình Nhưỡng sẽ nhượng bộ để tránh sụp đổ. Tuy nhiên, cho đến nay, chế độ không còn sinh lộ này luôn gồng mình chịu đựng mọi áp lực, tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử để tồn tại. Sau hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong mùa hè vừa qua, các biện pháp đa phương trừng phạt Bắc Triều Tiên đã được tăng cường. Thế nhưng, Hoa Kỳ tiếp tục khuyến khích phần còn lại của cộng đồng quốc tế, cụ thể là Trung Quốc, cũng phải đơn phương cấm vận Bình Nhưỡng. Trong chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Mỹ kêu gọi Bắc Kinh hãy dứt khoát bỏ rơi Bình Nhưỡng. Tôi nhắc lại, Tổng thống Mỹ kêu gọi Bắc Kinh hãy dứt khoát bỏ rơi Bình Nhưỡng. Ngày 20 tháng 11 năm 2017, một tuần sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Donald Trump thông báo đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các nước hậu thuẫn khủng bố bên cạnh Iran, Syria và Sudan. Đây là một thông báo mang tính biểu tượng theo giải thích của Ngoại trưởng Mỹ. Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, khi gọi đích danh Bắc Triều Tiên là nhà nước khủng bố, Hoa Kỳ nhắm vào hai mục tiêu tương tác. Thứ nhất là những nước nào hay cá nhân nào còn tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng sẽ bị một loạt biện pháp trừng phạt mới mà Bộ Tài chánh loan báo ngày 21 tháng 1 năm 2017. Mục tiêu thứ hai là giúp cho Kim Jong-un hiểu ra rằng nếu từ chối đàm phán thì Bắc Triều Tiên lâm vào tình trạng thế càng lúc càng tồi tệ hơn. Tại Hoa Kỳ, quyết định này đi đúng theo chiều hướng của Viện Bảo vệ Dân chủ Foundation for Defense of Democracies. Nhóm áp lực hành lang ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ và nhiều nghị sĩ Mỹ. Theo chuyên gia Anthony Ruggiero, hành vi sử dụng hóa chất làm tê liệt thần kinh giết Kim Jong Nam ở Malaysia là một trường hợp bị bắt quả tang giết người ly khai. Một số hành động khác cũng bị xem là mang tính chất khủng bố, là xuất khẩu vũ khí và tấn công tin tặc các công ty như Sony và một số ngân hàng quốc tế, đặc biệt là ngân hàng quốc gia Bangladesh. Tại châu Á, quyết định siết gọng kìm của ông Donald Trump được chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc cổ vũ. Donald Trump cho rằng lẽ ra phải đưa Bình Nhưỡng vào danh sách đen từ lâu, không phải chờ đến bây giờ mới thấy chiến lược kiên nhẫn kéo dài suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ không hiệu quả. Tuy nhiên, chiến lược của Donald Trump không được giới chuyên gia chia sẻ 100%. Họ nhắc lại là năm 1988, Bắc Triều Tiên từng bị đưa vào danh sách nhà nước khủng bố sau vụ chuyến bay 858 của Korean Air từ Baghdad sang Gimpo bị nổ trên không khi bay ngang biển Andaman, Ấn Độ Dương vào ngày 29 tháng 11, 1987 làm chết 115 người. Một nữ điệp viên của Bình Nhưỡng khai là đã nhận lệnh của Kim Jong-un đặt chất độ và lợi dụng quá cảnh ở Abu Dhabi để thoát thân. Thế rồi đến năm 2008, để tạo điều kiện mở lại đàm phán đa phương về hạt nhân với Bắc Triều Tiên, Tổng thống George Bush đã xóa tên Bình Nhưỡng trong danh sách khủng bố, với lý do Bình Nhưỡng không nhúng tay vào bất cứ một vụ khủng bố nào từ năm 1988. Trong chiều hướng này sẽ không là điều ngạc nhiên nếu Bình Nhưỡng tuyên bố xem thường áp lực quốc tế và sẽ phóng vài ba tên lửa hay là cho nổ hạt nhân để thách thức, bởi vì đối với Kim Jong-un, bom nguyên tử là vũ khí duy nhất để anh ta bảo vệ chế độ. Bây giờ bản tin ngày 21 tháng 11 năm 2011 của đài RFI Pháp. Washington đưa Bình Nhưỡng vào danh sách khủng bố. Đấy thì là giống cái bản tin, tôi lướt qua bản tin này vì nó giống bản tin trước. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Bắc Triều Tiên, Mỹ đánh vào cả công ty Trung Quốc. À, thấy không? Bây giờ là anh Tàu không thể mà lần nữa được nữa. Bắc Triều Tiên, Mỹ đánh cả vào cả công ty Trung Quốc. Ngày 21 tháng 11, 2017, Hoa Kỳ thông báo quyết định trừng phạt thêm Bắc Triều Tiên. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ xác định Bắc Triều Tiên là một quốc gia yểm trợ khủng bố. Các hành động này không ngoài mục tiêu gia tăng sức ép để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tổng cộng có 13 doanh nghiệp nằm trong danh sách đen. Trong đó có 4 công ty của Trung Quốc. Tôi nhắc lại, trong đó có 4 công ty Trung Quốc chuyên xuất nhập khẩu máy tính di động, than, thép hay bị tình nghi là đã xuất cả sang Bắc Triều Tiên những linh kiện liên quan đến lò phản ứng hạt nhân. Vì tình nghi là đã xuất sang Bắc Triều Tiên những linh kiện liên quan đến lò phản ứng hạt nhân. Một trong những tập đoàn bị nhắm còn làm dịch vụ đưa người lao động Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, sang Nga, sang Campuchia và sang Ba Lan. Washington cũng nhắm vào ngành chuyên chở đường biển của Bắc Triều Tiên. 20 tàu tình nghi là lách các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị đưa vào danh sách. Những biện pháp trừng phạt mới này nằm trong khuôn khổ sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ đã ký vào tháng 9 2017, cho phép trừng phạt mọi công ty, mọi tập đoàn có quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hiện giờ thì Hoa Kỳ chưa thực hiện lời đe dọa nghiêm ngặt nhất, đó là cấm những ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên vào thị trường Mỹ. Cấm những ngân hàng của Trung Quốc mà làm ăn với Bắc Triều Tiên thì không được vào thị trường Mỹ. Và bản tin đưa ra một cái tin ngắn nữa, chứng tỏ là anh Tàu đang lùi. Air China ngưng đường bay Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin AFP, ngày 22 tháng 1 2017, lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Bắc Triều Tiên đã có tác dụng tức khắc. công ty hàng không nhà nước Trung Quốc là Air China đã ngưng các chuyến bay giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Từ nay, chỉ còn máy bay Bắc Triều Tiên Air Kiro hoạt động mỗi tuần 3 chuyến, nhưng chỉ bay đến Thẩm Dương, một tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc. Bây giờ là một bản tin mà blog Exodus Việt Nam đem về cho tôi, trích dẫn từ nguồn SOHA.VN, báo mạng trong nước. Hai thỏa thuận tỷ đô liên tiếp đổ vỡ, sáng kiến thế kỷ của Trung Quốc lộ vấn đề nghiêm trọng. Cái tựa đề này nó hơi trừu tượng, thì tôi đọc vào thì tôi thấy rằng thì là hai cái nước mà ủng hộ con đường tơ lụa của Bắc Kinh ấy, là bây giờ vỡ tiệm, bỏ nó bãi bỏ rồi. Hai thỏa thuận tỷ đô à. Tờ Bưu Điện Hoa Nam là buổi sáng cho hay một vài vết nứt trong ngoài kép đã xuất hiện gần đây trong kế hoạch vành đai và con đường đầy tham vọng của Trung Quốc. Là hai vết nứt là gì? Vết nứt thứ nhất là Nepal. Hồi tuần trước, chính phủ Nepal quyết định đình chỉ thỏa thuận trị giá 2 tỷ rưỡi USD với tập đoàn quốc doanh Trung Quốc China Gesuba Group trong dự án xây đập thủy điện Budigangdaki. Thỏa thuận bị xé bởi nội các mới nhậm chức vào tháng 7 vừa qua của Thủ tướng Sir Bahadur Duba chỉ trích nó được ký kết không thông qua đấu thầu mở, vốn được quy định trong luật pháp nước này. Ở Việt Nam y hệt vậy đó, không thông qua đấu thầu mở. Thỏa thuận trên ban đầu được ký chỉ vài tuần sau khi Nepal tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Đây là một. Chỉ ít ngày sau Nepal thì đến lượt Pakistan, đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong sáng kiến vành đai và con đường. Bây giờ Pakistan tuyên bố rút khỏi thỏa thuận xây đập Diamabasha trị giá 14 tỷ USD ký với Trung Quốc. Nguyên nhân là Trung Quốc không chịu chấp nhận các điều kiện ràng buộc chặt chẽ trong thỏa thuận. Dự án vẫn được tiến hành, nhưng chính phủ Pakistan quyết định tự mình rót vốn xây con đập thủy điện này, dự kiến cung cấp tới 4.500 MW điện. Lý do các thỏa thuận tỷ đô liên tiếp vỡ nợ, đổ vỡ cũng lý giải nguyên nhân các hạng mục của vành đai và con đường sẽ đối mặt với các rào cản nghiêm trọng về tài chính. South China Morning Post, viết tắt là SCMP, đó, cho rằng sáng kiến thế kỷ do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng vào năm 2013 dường như đang vướng mắc trong giai đoạn khái niệm về tài chính của nó. Cả hai thỏa thuận Nepal và Pakistan bị hủy bỏ bởi hai nước này không nhận thấy các điều khoản ký kết là công bằng. Điều này cũng làm dấy lên nghi vấn về tính khả thi thương mại cùng uy tín tài chính của Bắc Kinh trong một vài dự án khác. Peter Guy, cựu quan chức Ngân hàng Thế giới, từng phụ trách cố vấn tài chính cho cơ sở tầng, nêu lên vấn đề tiềm ẩn đằng sau vụ Trung Quốc mất hai thỏa thuận tỷ đô. Đầu tiên, ông Guy cho hay, các khoản tiền của Trung Quốc không thể được phân tích như những khoản đầu tư tài chính theo ý nghĩa không thông thường. Đó không phải là những khoản quyên tặng hay tín dụng như kế hoạch Marshall của Mỹ để tái thiết châu Âu hậu Thế chiến II. Cũng không phải là các khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, IBRD, tiền thân của Obama, cấp cho các nước châu Âu bị chiến tranh tàn phá. Trong các dự án năng lượng quy mô lớn, thỏa thuận các bên ký với Bắc Kinh còn bao gồm việc dùng tiền do Trung Quốc đầu tư để mua trang thiết bị của Trung Quốc, cũng như nhà thầu Trung Quốc thi công công trình tại Việt Nam đưa tiền đầu tư vào, nhưng mà đấu thầu không công khai gì cả, đấu thầu rẻ nữa được, tiền đó là đấy ý. Bây giờ hai mấy cái nước đó, người ta vẫn sáng mắt rồi, không biết anh Việt Cộng chưa sáng mắt đâu. Dùng tiền cho Trung Quốc đầu tư để mua trang thiết bị của Trung Quốc, cũng như nhà thầu Trung Quốc thi công công trình. Các ngân hàng phát triển cho rằng, trong khi nhiều nước sẽ thực thi thỏa thuận mà không cần bảo đảm của chính phủ, hay bảo đảm tối cao,
thì Trung Quốc nhận ra họ không thể làm như thế được.
Ông Peter Guy viết trên South China Morning Post như thế này:
bảo đảm tối cao hay bảo lãnh chính phủ là cam kết của chính phủ với bên cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp đến hạn trả nợ mà người vay không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.
Các trường hợp thực tiễn quốc tế tốt nhất chỉ ra rằng những dự án cơ sở năng lượng cần được đấu thầu công khai. Sự minh bạch hoàn toàn thông qua đấu thầu công khai về mức độ đầy đủ, phù hợp và chất lượng của các trang thiết bị do Trung Quốc cung cấp đến các dự án có thể sớm trở thành một vấn đề lớn đối với Bắc Kinh. Tôi nhắc lại rằng trong những ngày mà anh tập phần đôi nhánh sang Hà Nội hội nghị APEC vừa rồi đó, thì anh Trọng lú ký với anh Tập Cận Bình 19 văn kiện. Và trong cái thông cáo chung đã nhắc lại rằng anh Trọng lú anh ủng hộ cái một vành đai một con đường của tàu để xem anh tiếp tục đâm đầu vào cái này như thế nào. Bên cạnh đó, các nước thu nhận hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc đấy nhé, hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc sang lắp đặt cơ sở thiết bị của Trung Quốc, khiến nhân công bản địa mất việc làm, có thể dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn về chính trị, xã hội ở nước sở tại. Tôi đã từng nêu ra rằng, chẳng nói đây là hàng chục nghìn công nhân sang, mà những cái khu chế xuất, những khu của nó làm khu riêng không cho người ngoài vào, nên nó lập làng rồi đó, nó lấy vợ người địa phương. Giờ nó đồng hóa, nó cứ ở lì, nó thi công y ạch chậm chạp, lâu lâu nó đòi đội vốn lên. Bài học trắng trợn trước mắt như thế mà bọn Việt dân Cộng sản vẫn chưa sáng mắt ra. Và gần đây thì tôi thấy ngoài Trọng Lú ra thì có anh Duterte của Philippines, anh Hun Sen của Campuchia đang mấp mé đâm đầu vào đó. Đó, đâm đầu vào gì thì biết tại. Bản tin kết luận rằng vành đai và con đường nhìn từ bề ngoài vẫn là một sáng kiến phát triển hạ tầng tốt, cho đến khi các bên bắt đầu trải nghiệm những ràng buộc về tài chính để có được hệ thống cơ sở hạ tầng đó. Đây là lời bình luận của ông Peter Guy. Bây giờ nội bộ của nước tàu thì ít ai biết đến, nhưng mà có một vài tin. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc, một luật sư nhân quyền bị kết án 2 năm tù. Luật sư bảo vệ nhân quyền Giang Thiên Dũng đã bị một tòa án ở Trường Sa kết án 2 năm tù ngày 21 tháng 11 năm 2017 vì tội kích động lật đổ nhà nước. Xem, anh Việt Nam Cộng sản, anh có giống sư phụ của anh không? Cũng lại kích động lật đổ nhà nước. 10 năm tù nhưng mà nắm nữa. Đây là dấu hiệu Bắc Kinh nặng tay hơn trong lĩnh vực nhân quyền kể từ khi ông Tập Cận Bình tiếp tục đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đoạn video được công bố ngày 21 tháng 11 trên trang mạng của Tòa án Trường Sa, nơi diễn ra phiên tòa, người ta thấy luật sư Giang Thiên Dũng hai tay bị hai cảnh sát áp giải trong khi nghe một vị thẩm phán tuyên án. Trong tay ngay tại tòa đó. AP nhắc lại luật sư Giang Thiên Dũng, 46 tuổi, từng xử lý nhiều hồ sơ khá nhạy cảm như liên quan đến học viên của Hội Pháp Luân Công, một số nhà đấu tranh Tây Tạng, hoặc nạn nhân của vụ tai tiếng chữa nhiễm độc. Ông đã bị rút giấy phép hành nghề vào năm 2009, rồi bỗng nhiên mất tích vào cuối năm 2016, và bị đưa ra xét xử vào tháng 8 2017. Đại sứ Đức tại Trung Quốc là Michael Kloss đã nhanh chóng lên án quyết định của tòa và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Trong thông cáo gửi đến báo chí, Đại sứ Đức lấy làm tiếc là luật sư Giang Thiên Dũng không được các luật sư do ông lựa chọn bào chữa, và ông đã bị xử trước theo lời thú tội được phát trên truyền hình Trung Quốc trước cả khi phiên tòa bắt đầu bàn án vào túi. Theo William Nè, nhà nghiên cứu của ấn sát quốc tế, bản án 2 năm tù đối với luật sư Giang Thiên Dũng là minh chứng rõ ràng về tình trạng truy bức có hệ thống các nhà đấu tranh nhân quyền và là minh họa mới nhất về chính sách siết chặt kiểm soát xã hội dân sự kể từ khi ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Trung Quốc. Bây giờ tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm nay.
AFP, tác giả chính sách kiểm duyệt Internet Trung Quốc bị điều tra, trung thành phục vụ chế độ, nhưng mà vì lý do nào đó vẫn bị sờ gáy như thường. Cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tối 21 tháng 11 năm 2017 thông báo ông Lỗ Vĩ, nguyên phó ban tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người được cho là tác giả của chính sách kiểm duyệt Internet của Trung Quốc, đã bị điều tra vì những nghi vấn trong hoặc khép là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, hàm ý hành vi tham nhũng lạm quyền hoặc cố ý làm trái đường lối của Đảng. Ông Lỗ Vĩ là quan chức nổi tiếng ở trong cũng như ngoài nước. Nhiều tập đoàn công nghệ thông tin nước ngoài muốn nhảy vào thị trường Trung Quốc đều phải qua cửa kiểm duyệt của cái nhân vật này. Bây giờ bản tin nữa cũng của AFP. Trung Quốc 3 người chết trong vụ nổ súng. Cảnh sát thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông ngày 22 tháng 11 năm 2017 cho biết đã có 3 người chết và 6 người bị thương trong một vụ nổ súng và thủ phạm đang bị truy nã. Cảnh sát đã đến nơi xảy ra sự cố vào buổi tối hôm qua sau khi nhận được một cú điện thoại cho biết có một vụ cãi vã và tiếp theo đó nghe tiếng súng nổ. Đây là một sự kiện khá hiếm vì việc mang súng bị kiểm soát rất chặt chẽ tại Trung Quốc. Bây giờ thêm một cử chỉ nữa là tàu nó dùng những tay sai người nước ngoài để nó làm lũng đoạn các nước Mỹ như thế nào. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua có tựa đề là Mỹ cáo buộc cựu quan chức Hồng Kông và Senegal về tội hối lộ. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc hai cựu quan chức Hồng Kông và Senegal về tội lập âm mưu cho một kế hoạch hối lộ quốc tế trải dài từ Liên Hiệp Quốc và vươn tới nhiều lục địa khác nhau. Ông Jack Gadio, từng là Ngoại trưởng Senegal, và ông Chi Ping Patrick Ho, cựu Bộ trưởng Nội vụ Hồng Kông, đã lập mưu hối lộ các quan chức cấp cao ở châu Phi để đảm bảo quyền kinh doanh cho một tập đoàn năng lượng và tài chính có trụ sở ở Thượng Hải. Theo lời cáo buộc, hai cựu quan chức này tham gia một kế hoạch kéo dài nhiều năm để hối lộ Tổng thống Chad và Ngoại trưởng Uganda, hầu đổi lấy lợi thế kinh doanh nhiều tỷ đô la cho một công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và tài chính. Cả hai nhân vật trong cuộc đang bị chính phủ Liên bang Hoa Kỳ giam giữ. Đại sứ quán Chad ở thủ đô Washington và phái bộ Uganda tại Liên Hợp Quốc ở New York không đưa ra lời bình luận nào với báo chí về việc này. Tôi nghĩ là không có gì để bình luận cả, bị người lật tẩy rồi. Vâng, bây giờ đến những tin tức liên quan đến Việt Nam. Đài VOA ngày hôm nay có cái tin rất là ngộ, có tựa đề là Việt Nam cam kết với Mỹ đưa Triều Tiên trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa. À, ghê quá. Bây giờ anh thấy ông Tàu có vẻ buông tay với Triều Tiên rồi, anh hùa theo nha. Tòa Bạch Ốc vừa tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã đạt được sự cam kết của các nhà lãnh đạo Việt Nam về giải pháp nhằm đưa Triều Tiên trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, Việt ngữ giáo sĩ Carter thuộc trường đại học New South Wales nhận định rằng Việt Nam bị áp lực từ phía Mỹ. Ông nói thế này: khi ông Trump đưa vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu, giả sử nếu như Việt Nam không ủng hộ cam kết Mỹ trong chính sách này, thì Việt Nam sẽ gặp rủi ro trong quan hệ song phương. Về mặt hành chính, thì Việt Nam sẽ có thể sẽ cắt giảm nhân viên ở sứ quán Triều Tiên. Hai nước sẽ phải rút lao động về và ngưng các giao dịch thương mại bất hợp pháp. Ngoài ra, một số dự án làm ăn của Triều Tiên tại Việt Nam có thể bị cắt giảm. Một tháng trước khi ông Trump thăm Hà Nội, một nhà hàng Triều Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi từng có khoảng 15 nhân viên Triều Tiên được thuê làm việc, đã phải đóng cửa. Trước đó, hãng tin Yonhap cho biết rằng Việt Nam cũng đã trục xuất người đứng đầu và người thứ nhì của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Trong tại Hà Nội, nghi do rửa tiền. Ông Thế cho rằng Việt Nam, một thành viên của Liên Hợp Quốc, hiện đang bơi giữa các cường quốc và sức ép từ Mỹ là rất lớn. Không phải bơi đâu, tôi nói là nó chết chẹt. hiện đang bơi giữa các cường quốc và sức ép từ Mỹ là rất lớn. Trong một tuyên bố chung hôm 12 tháng 1, ngay sau khi ông Trump gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, Triều Tiên là một vấn đề quan ngại. Nguyên văn cái tuyên bố chung như thế này. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các chương trình và vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Ngoài ra, Mỹ và Việt Nam đều hối thúc tất cả các nước tham thực hiện thực đầy đủ và nghiêm túc tất cả những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác song phương để đảm bảo thực thi hiệu quả những nghị quyết này. Tuyên bố còn nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo bình luận rằng Việt Nam đưa ra cam kết với Triều Tiên chỉ mang tính thức, mang tính hình thức, ngoại giao là chính. Nói như thế là lịch sự. Tôi nghĩ rằng nó nịnh Mỹ. Quấn quýnh rồi, nịnh Mỹ. Trả lời câu hỏi của một phóng viên Hoa Kỳ, liệu Việt Nam có thể làm trung gian để Hoa Kỳ và Triều Tiên giải quyết vấn đề hạt nhân hay không? Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 11 nói rằng Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Quang nói thêm rằng Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sẽ làm hết sức mình và làm những gì có thể làm được để góp phần thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng sự ảnh hưởng của Việt Nam đến Triều Tiên rất hạn chế. Đây là nguyên văn Nguyễn Tiến Trung. Theo tôi, việc Hà Nội có thể nói chuyện với Triều Tiên về vấn đề vũ khí hạt nhân là rất hạn chế. Quan hệ kinh tế không có nhiều, ngoại trừ việc hai bên tự nhận với nhau là đều theo chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam chỉ có thể thông qua sứ quán Triều Tiên để nêu vấn đề, chứ không có công cụ gì trong tay để mà nói chuyện với Bình Nhưỡng về vũ khí hạt nhân cả. Việt Nam hiện là một trong những nước cộng sản hiếm hoi còn thiết lập bang giao với Triều Tiên, ngoài Trung Quốc và Cuba. Vào đầu năm nay, đài truyền hình Nhật NK News trích lời cựu bí thư thứ hai của Tòa đại sứ Triều Tiên tại Hà Nội, Han Jin-myung, nói các nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội có nhiệm vụ phải kiếm tiền nộp về cho Bình Nhưỡng. Theo The Diplomat, mặc dù Việt Nam đã duy trì mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên từ đầu những năm 1960, quan hệ đối tác Hà Nội-Bình Nhưỡng thường bị căng thẳng bởi những bất đồng về chính sách và tranh chấp về kinh tế. Những căng thẳng này bắt đầu xuất hiện trong các giai đoạn sau của chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là năm 1968 khi Bắc Việt quyết định tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ. Bây giờ đến bản thân anh Việt Cộng như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, rửa tiền. Hơn 200 cá nhân tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Paradise, là công bố trên mạng về hệ thống rửa tiền cho toàn thế giới, trốn thuế mới rửa tiền. Hơn 200 cá nhân tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Paradise vừa về rửa tiền vừa về trốn thuế. Hồ sơ được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ công bố hôm 21 tháng 1 cho thấy Việt Nam có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc tên. Trong số này có 14 công ty đặt tại Virgin nước Anh, 11 công ty tại quần đảo Cayman và nhiều công ty khác đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook. Đây hầu hết đều là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế, do mức thuế ưu đãi và việc lập doanh nghiệp tại những nơi này cũng dễ dàng. Hồ sơ Paradise có mục đích để cảnh báo nguy cơ trốn thuế, tái lách thuế của các cá nhân tổ chức thông qua các giao dịch xuyên quốc gia. Năm 2016, hơn 200 cá nhân và tổ chức của Việt Nam cũng bị nêu tên trong hồ sơ này. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho thấy rằng tình trạng suy sụp về kinh tế tài chính ngân hàng của Việt Nam. Nó đã bắt đầu giống như là Venezuela, đồng chí anh em ở bên châu Mỹ. Việt Nam quy định phá sản ngân hàng nó có từ lâu, tức là bây giờ nó ở quốc hội nó ra cái luật về quy định là ngân hàng được quyền phá sản. Và những nhà làm luật ở Việt Nam thì nói rằng cái quy định phá sản có từ lâu rồi, và người ta bàn nhau là cho nó phá sản thì có lợi hay có hại. Đấy là tóm tắt, xin lướt qua những chi tiết cần thiết. Các báo Việt Nam trích nhiều ý kiến cho rằng quy định này là vô lý, quy định cho phá sản. Và như trang Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 10 viết, nếu xảy ra tình huống đó, người dân không ăn, tức là phá sản cho người, mỗi người có chương mục chỉ được 75 triệu thôi đó, thì làm cho người ta không an tâm, phản ứng dây chuyền rất bất lợi cho hệ thống ngân hàng. Cùng thời điểm diễn ra vụ ông Vũ Công Liêm, giám đốc quỹ tín dụng Thái Bình ở tỉnh Đồng Nai ôm 50 tỷ đồng mất tích, khiến hàng chục người dân lao đao, dân ôm băng rôn đòi tiền. Hôm 21 tháng 11, tiến sĩ Phạm Phú Quốc, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC rằng thông tin Quốc hội mới đồng ý cho phá sản ngân hàng yếu kém mà nhiều báo Việt Nam đưa ra là chưa chính xác. Việc quy định phá sản ngân hàng thật ra đã có từ lâu, từ luật các tổ chức tín dụng năm 1997 điều 98 và luật các tổ chức tín dụng 2010. Kỳ này Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng 2010, trong đó có điều khoản tiếp tục quy định phá sản ngân hàng mà thôi. Theo tôi, quy định phá sản ngân hàng là nhằm tránh tâm lý ỷ lại từ các ngân hàng. Nếu không chấp nhận phá sản ngân hàng, nhà nước luôn cứ phải ra tay cứu giúp mỗi khi họ có nguy cơ vỡ nợ. Điều này làm cho các ngân hàng có xu hướng mạo hiểm hơn trong các hoạt động kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao vì không sợ bị đổ vỡ. Từ đó dễ tích lũy rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Như vậy, việc không chấp nhận ngân hàng phá sản tưởng làm cho hệ thống tài chính an toàn hơn, nhưng về lâu về dài thì sẽ không tốt. Cần thấy rằng việc cho phép ngân hàng phá sản không có nghĩa là sẽ làm ngân hàng dễ phá sản hơn. Ngân hàng nhà nước còn có nhiều quy định kiểm soát để hạn chế thấp nhất khả năng này. Chỉ khi thấy không thể phục hồi ngân hàng yếu kém thì mới để cho phá sản. Đại khái là trong nước bây giờ là ngân hàng nó vỡ nợ nhiều lắm rồi. Tình hình kinh tế tài chính nó suy sụp rồi. Và tôi thấy ở trong blog Bullshit Việt Nam có một bài của blogger Thiền Lâm đặt vấn đề rằng Việt Nam có còn vay được để đảo nợ hay không. Cái bài này phân tích rất dài dòng, đại khái rằng thì là ngân sách nhiều năm không có thặng dư để trả nợ, mà nguồn trả nợ sử dụng là từ vay mới, vay nợ mới để trả nợ cũ, gọi là đảo nợ đó. Thế ra là cái bài này nó rất dài, thì tôi xin tóm tắt. Rồi đại khái ông Thiền Lâm cho rằng thì không thể đảo nợ được là bởi vì nợ nhiều quá thì có chủ nợ nào mà dám cho vay nữa đâu, cho nên nợ Việt Nam đang ở trong tình trạng rất là khó khăn. Đại khái như thế này: trong tình cảnh quỹ dự trữ ngoại hối chỉ có khoảng hơn 40 tỷ USD, mà trong đó có đến 12 tỷ USD thuộc về trái phiếu chính phủ Mỹ, phần còn lại phải lo chống đỡ cơn bão siêu, nhập siêu từ Trung Quốc lẫn chi tiêu ngoài kế hoạch của chính phủ lẫn khối đảng, đồng thời ngân sách không còn bất kỳ khoản kết dư nào để trả nợ nước ngoài. Việt Nam chỉ còn duy cái cách cắm đầu vay mượn quốc tế dù với lãi suất cao hơn bao nhiêu so với chiếc để đảo nợ. Tình cảnh đối với ngân sách Việt Nam hiện giờ còn hơn cả một vòng luẩn quẩn. Nếu không vay thêm nước ngoài thì không thể đảo nợ, mà không đảo nợ được thì không thể vay thêm. Khác hẳn với những năm trước, từ đầu 2017 đến nay, củ luồng tín dụng được giải ngân của bạn bè khắp nơi trên thế giới và Việt Nam là nhỏ giọt buồn bã. Không phải chỉ từ World Bank, IMF và ADB mà ngay cả Nhật Bản cũng không còn mặn mà cung cấp ODA cho Việt Nam, cho dù nhiều thông tin cho biết là Nhật giữ tiền. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế, chính thể Việt Nam rất hy vọng rằng việc họ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ kích thích môi trường quốc tế gia tăng tài trợ và viện trợ cho Việt Nam. Nhưng vào lúc kết thúc APEC và cũng chấm dứt các cuộc gặp đa phương lẫn song phương giữa chủ nhà Việt Nam và người Mỹ và lãnh đạo những quốc gia khác, ngoài một hiệp định khung về việc Hàn Quốc cung cấp khoảng 1 tỷ USD tín dụng trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 cho Việt Nam, ngoài con số 12 tỷ USD trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mỹ mà chẳng ai biết có thực chất hay không. Và dù có mặt của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde đã chẳng thể hiện ra một lời hứa hẹn nào, càng không hiện ra lời cam kết nào từ người Mỹ hay từ các nước khác về cung cấp viện trợ hoàn lại hoặc tín dụng lãi suất ưu đãi cho Việt Nam. Một đòi hỏi mà chưa bao giờ Đảng lại gây sức ép lớn lên như thế đối với phía chính phủ để ít ra phải vay được để lại bảo đảo nợ. Sự thật cùng tương lai trần trụi là nếu khan hiếm tiền đồng và thiếu tiền chi cho khối chính quyền lẫn khối đảng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn còn khả năng in tiền, thậm chí in tiền ồ ạt như những dấu hiệu vào những năm trước, đặc biệt vào thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Tổng đốc Nguyễn Văn Bình. Nhưng nếu không có ngoại tệ để trả nợ cho quốc tế, ngân sách Việt Nam sẽ đương nhiên rơi vào cảnh phá sản y hệt như người anh em xã hội chủ nghĩa Venezuela mới đây. Tôi nhắc lại, y phá sản y hệt như người anh em xã hội chủ nghĩa Venezuela mới đây. Nhìn về tương lai gần lẫn tương lai trung hạn, vẫn chưa có dấu hiệu nào các tổ chức tín dụng quốc tế mở van cho Việt Nam vay tín dụng ồ ạt như trong quá khứ. Nhưng khác nhiều với dĩ vãng, một nguồn cơn chính yếu khiến van tín dụng quốc tế ngày càng đóng chặt vào lúc này là tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam đã tăng trưởng chóng mặt bất chấp quá nhiều khuyến nghị và khuyến cáo của các chính phủ tiến bộ trên thế giới. Chính vì cái kết luận rằng thì các van tín dụng càng ngày càng đóng chặt vì tình trạng đàn áp nhân quyền, thì Bullshit Việt Nam là cái nơi đăng cái bài này có cái lời phê phán như thế này. Đây là buổi phê phán của Bullshit Việt Nam về cái bài của Thiện Lâm. Chúng tôi không dám tin vào luận giải của tác giả Thiện Lâm rằng Việt Nam khó vay tiếp được tiền ở Ngân hàng Thế giới và các nước như trước đây vì Việt Nam đã tăng cường đàn áp nhân quyền. Chúng tôi tin vào một logic đơn giản hơn: một kẻ đang nợ đầm nợ đìa chứ biết lấy đâu ra tiền để chi trả thì khó giữ được niềm tin đối với các chủ nợ để họ lại hào phóng cho anh vay tiếp. Khi một quốc gia độc tài đang ôm một số nợ vượt khả năng chi trả thì chính quốc gia ấy đang tự rước lấy một quả bom nổ chậm chưa biết bao giờ phát nổ, làm cho chế độ của mình sụp đổ tan tành. Nguy cơ lớn như vậy mà lại chưa biết cách nào để tháo ngoài nổ thì thôi, hãy triệt tiêu những gì gây ra mối lo sợ từ bên trong, dù là sợ bóng sợ gió đi nữa. Đàn áp nhân quyền chỉ là liệu pháp tâm lý của một thể chế đang run rẩy vì những tín hiệu cáo chung đe dọa, chứ đâu có gì khác. Tôi nhắc lại cái câu này vì tôi rất tán thưởng. Đàn áp nhân quyền chỉ là liệu pháp tâm lý của một thể chế đang run rẩy vì những tín hiệu cáo chung đe dọa, chứ đâu có gì khác. Và bây giờ, báo Pháp Luật ở trong nước bàn luận rằng thì nặn tiền ở đâu ra là block exodus from Việt Nam đem về cho tôi. Bài của đăng về báo Pháp Luật online trong nước. Làm gì để thu hút 500 tấn vàng 10 tỷ USD trong dân? Chất vấn thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, đại biểu Nguyễn Sơn của Hà Tĩnh, nếu vấn đề vàng trong dân còn lớn, nếu huy động được sẽ bổ sung nguồn vốn quan trọng để đưa vào sản xuất kinh doanh phục vụ đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Cùng vấn đề, đại biểu Lê Công Nhường Bình Định dẫn chứng theo điều tra lượng vàng tồn trong dân lên tới 500 tấn và 10 tỷ USD, nhưng nếu như không có chính sách tạo niềm tin cho người dân gửi vàng bằng ngoại tệ thì ngân hàng sẽ không thu hút được tiền để phát triển kinh tế. Trả lời câu hỏi trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho hay, giải pháp căn cơ nhất là phải ổn định kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin của người dân và nền kinh tế vào giá trị tự do. Từ đó họ không trực tiếp trữ vàng và ngoại tệ nữa, mà sử dụng tiền đồng để trực tiếp đầu tư và sản xuất kinh doanh chứng khoán. Các anh hỏi nhau như thế nhưng mà anh không có giải pháp đâu, dân không có tin nữa rồi. Người ta chữ vàng và đô la thì ta không gửi vào ngân hàng nữa đâu. Để tôi lướt qua cái bản tin này. Bây giờ đến bản tin. Bây giờ các anh nói là ngân sách anh khủng hoảng rồi, anh tìm mọi cách để thâu thuế. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chuyên gia hay chấm thuế tài sản để ngăn đầu cơ là chật chướng. Dư luận Việt Nam đang phản ứng xôn xao không tích cực đối với đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh về thu thuế tài sản. Thì tức là bây giờ tại nhà cửa đó, ở nào như ông anh hỏi thêm ông anh như nào bây giờ anh còn đặt vấn đề là thu có thu thuế hay không. Tường thuật của báo chí trong nước cho hay, trong một cuộc gặp với các phóng viên bên hành lang Quốc hội hôm 20 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến giải thích rằng chính sách đánh thuế tài sản sẽ giúp chống hành vi đầu cơ đất đai. Ông nhấn mạnh theo tin trên Vietnam Express là việc đánh thuế tài sản chủ yếu là chống đầu cơ chứ không phải nhà nước tận thu. tận thu để cân bằng ngân sách, mà bây giờ là chống đầu cơ đó. Thuế suất đối với đất phi công nghiệp ở Việt Nam hiện là 0.03%, thấp hơn rất nhiều so với mức 1% ở Mỹ và cũng thấp hơn nhiều nước khác. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói với VOA rằng áp dụng thuế suất cao hơn đối với đất đai hay bất động sản là cơ hội để tăng thu ngân sách nhằm phát triển hạ tầng. Nhưng nếu đánh thuế chỉ để ngăn đầu cơ, theo ông, điều đó là việc làm chạch hướng. Sau khi đề án được nêu ra, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là HOREA, đã ra văn bản kiến nghị Quốc hội chưa nên thực hiện thí điểm đánh thuế tài sản ở thành phố tại thời điểm hiện nay. Hiệp hội nói thời điểm phù hợp để áp sắc thuế này là sau năm 2010. Thế là anh này bảo bây giờ đừng thu, 2020 anh đang thu trong nước bây giờ. Tức cười. Hiệp hội cũng cảnh báo việc đánh thuế cao hơn so với mức hiện nay có thể dẫn đến hệ quả là giá nhà, giá đất tại đô thị lớn nhất đất nước còn sẽ leo thang ở mức độ nhất định, sẽ làm chi phí cuộc sống đắt đỏ hơn đối với nhiều người. Việc tăng thu thuế đối với cảnh đánh vào nhà sẽ làm hỏng nhiều chính sách về phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở có người thu nhập thấp ở Việt Nam. Tức là cái hội này nó bảo nếu mà tăng thuế thì tăng cả nước chứ đừng thí điểm Thành phố Hồ Chí Minh, tội nghiệp. Đấy. Thì bây giờ ở trong nước lại tăng giá bối rối rồi, ông nói gà bà nói việc nhiều lắm. Thì đến vấn đề chống tham nhũng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và Quốc hội bây giờ đặt lên tiếng lò chống tham nhũng của Việt Nam chưa cháy. Ông Nguyễn Phú Trọng thì cháy rồi, củi tươi củi gì cũng vào cũng cháy hết. Bây giờ chả thấy củi tươi là cháy cả. Bây giờ Quốc hội đặt vấn đề lò chống tham nhũng của Việt Nam chưa cháy. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng vấn đề chống tham nhũng chưa bao giờ nóng như giai đoạn hiện nay. Trong buổi thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 21 tháng 11 tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Chiến của Hà Nội được truyền thông trong nước trích lời nói: 10 năm qua thi hành luật giống như xây lò, nhưng củi to củi ướt chưa cháy được. Vấn đề ai là người nhóm lò cho lửa hồng lên để củi cháy? Người nhóm lò là quan trọng. Đối tượng tham nhũng là ai? Đối tượng tham nhũng không phải là dân lành. Cãi qua cãi lại. Bây giờ cãi nhau tức cười lắm. Tôi không thể đọc tiếp được vì nó tức cười quá. Ông nói là chúng ta để cuộc chiến chống tham nhũng có hiệu quả, theo ông đại biểu Phú đó, tác giả hồi ký cuộc chiến tham nhũng, cần phải kết hợp ba mũi giáp công nữa kia. đó là kết hợp của nhân dân, báo chí và đảng viên. Báo chí không có tự do, báo chí lấy gì mà báo chí nhà nước, anh nào đăng lên là lại bị bài lại bị rút xuống. Đó. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, các vụ tham nhũng năm nay gây thiệt hại trên 1.350 tỷ đồng. Số tiền này chưa bằng một nửa so với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng mà cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã làm thất thoát. Vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh của Mật vụ Việt Nam, theo cáo buộc của chính phủ Đức, được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Trọng từng nói sẽ bằng mọi giá mang ông Thanh về Việt Nam để xử lý. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tham nhũng. Và theo ông Phú, cả xã hội biết đối tượng tham nhũng là ai, cho nên chỉ cần pháp luật có nghiêm hay không thì sẽ giải quyết được vấn nạn này. Bây giờ bàn ra tán vào. Trong khi đất nước lôi thôi như thế, tình hình cạn kiệt như thế, mà nó tiếp tục những cái trò hề tự sướng và tự biên tự diễn. Bây giờ bản tin của đài BBC ngày hôm qua loan tin rằng Đảng Cộng sản dựng tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài, biết bao nhiêu đất nước như thế, không lo, lo đi dựng tượng Bác Hồ ở nước ngoài. Đó. Giờ những nước nào, gần một nửa quốc gia có tượng, trong thời gian gần đây, từ 2009-2015, Chile, Mexico, Argentina, Venezuela, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Lào và Thái Lan. Đầu tiên ấy, các anh chủ trương này thì dựng tượng ở những cái nước mà cái thời mà Lưu Vong đi làm cách mạng, Hồ Chí Minh đặt chân đến đâu thì đến đấy gạ, người ta không dựng tượng thì làm tượng sẵn để tặng cho người ta. Nhưng mà bây giờ cả những nước mà Hồ Chí Minh không hề đặt chân đến cũng lại để tặng tượng đấy. Bắt đầu đề án này chỉ định làm ở những nơi được cho là Hồ Chí Minh đã đặt chân đến. Tuy vậy, sau đó Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai cả ở những nơi vị lãnh tụ chưa đến, nhưng Việt Nam nói là có tư tưởng và hành động của ông đã thể tưởng tượng được. Đầu tiên là Nhật Bản. Hôm 21 tháng 11 diễn ra lễ trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Mimasaka của Nhật, là nơi Hồ Chí Minh chưa từng tới thăm. Bên Nga thì dĩ nhiên là có rồi, thì năm 2016, khi thăm Nga, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đặt hoa và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi thì, ngoài ra còn có tượng Hồ Chí Minh tại quận Jastriyaksaki, thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lenin. Rồi bên Tàu thì, thống kê của chính phủ Việt Nam không cho biết có tượng Hồ Chí Minh ở Trung Quốc hay không. Thống kê chỉ nhắc đến khu di tích Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, Quảng Tây, nhà lưu niệm Hồ Chí Minh ở phố Nam, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây. Ngoài ra có văn phòng Bát Lộ Quân Quế Lâm, Quảng Tây, có trưng bày ảnh và hiện vật về nhà lãnh đạo Việt Nam. Ấn Độ thì tại thành phố Kolkata có một bức tượng Hồ Chí Minh do Việt Nam trao tặng hồi 1991. Bên Anh thì tại London, ở phố Haymarket, nay có tấm biển tròn do thành phố London dính vào tường, đính vào tường. Tòa nhà nay là New Zealand House và trước kia thuộc một khách sạn nơi ông Nguyễn Ái Quốc từng làm phụ bếp. Bây giờ cũng đến gắn với cái biển tròn tròn, không thể tưởng tượng. Bên Pháp thì pho tượng duy nhất Hồ Chí Minh tại Pháp được dựng tại thành phố Montreux năm 2005, nằm trong bảo tàng lịch sử sống của Montreux. Theo báo chí chính thức của Việt Nam, có 7 đường phố mang tên Hồ Chí Minh tại Pháp. Đấy là toàn làm cho hề. Bây giờ anh bí quá rồi, vì chỉ đi vay nợ thôi. Bây giờ anh, cái cuộc vận động của anh ấy, bị vất vả với liên đầu. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: Việt Nam thúc giục Liên Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do. Việt Nam mới đây đề nghị phía Liên minh châu Âu rút lại cái thẻ vàng dành cho thủy sản, hải sản của Việt Nam và không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Việt Nam. Tin từ trang báo chính phủ dẫn lời đại sứ Bruno Angelet cho biết trong tuần tới sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng đối với việc triển khai PCA là đối thoại nhân quyền của Việt Nam với Liên Âu. Ông Bruno nhấn mạnh sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Đại diện lãnh đạo chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng không nên đưa nhân quyền vào nội dung chính của EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Song Phương. Ông nhấn mạnh Việt Nam muốn luôn phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền người, phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền người. Bảo vệ tốt hơn cho những người của nước mình, tại sao lại phải phối hợp với quốc tế mới làm được? Buồn cười. Trước đó vào ngày 16 tháng 11, Công an Hà Nội đã câu lưu ba nhà hoạt động xã hội sau khi những người này có cuộc gặp và trao đổi với đại diện Liên minh châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Những người bị câu lưu bao gồm blogger Phạm Đoan Trang, tiến sĩ Nguyễn Nga và cựu chủ nhân Lương Tâm Bùi Thị Minh Hằng. Cũng tại buổi làm việc với Phái đoàn Liên Âu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc đến việc Liên Âu đã ban hành thẻ vàng cảnh báo Việt Nam không tuân thủ luật pháp quốc tế về đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo đối với sản phẩm xuất khẩu sang Liên Âu. Ông Vương Đình Huệ cho biết chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn và chấm dứt các hoạt động khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Ngược lại, đại sứ Liên Âu ông Bruno Angelet cho biết Liên Âu sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để sớm có quyết định rút lại thẻ vàng cho thủy hải sản Việt Nam. Ủy ban châu Âu hôm 23 tháng 10 quyết định ban hành thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản Việt Nam với lý do vì Hà Nội không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của Liên Âu trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bây giờ ở Việt Nam có một trường hợp rất là ngộ nghĩnh, là cái xây nhà máy thủy điện Sơn La mà chế độ cho là lớn nhất Đông Nam Á thì phải giải phóng mặt bằng, rời dân đi, và những cái người như giới chức chính quyền địa phương thực hiện cái giải pháp đó bây giờ bị đưa ra tòa. Anh thì nói đúng là bắt là đúng, anh thì nói là ưng, anh thì nói là oan. Bây giờ tôi Exodus from Việt Nam đưa về cho tôi bản tin ngày 19 tháng 11 của báo Dân Trí Online trong nước. Sơn La họp báo thông tin vụ khởi tố hình sự 17 cán bộ. Thông tin ban đầu về vụ án, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng công an tỉnh Sơn La phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong thực hiện bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Công tác giải phóng mặt bằng nhà máy thủy điện Sơn La bắt đầu từ năm 2003, hoàn thành di chuyển trong năm 2005. Trong cái đo đạc đánh giá là đất nào là đất nông nghiệp, đất nào là không để mà bồi thường cho cái giá, thì các cái nhà chức trách địa phương nó khai khống lên để cho nhà nước phải trả nhiều tiền. Bây giờ nó khui ra, ra ngoài anh này khai khống lên là vi phạm, đưa ra tòa. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã họp rà soát đánh giá chi tiết tài liệu chứng cứ thu thập được, hành vi cụ thể của từng đối tượng và mối quan hệ giữa hành vi thực hiện và hậu quả thiệt hại xảy ra, và thống nhất đánh giá hành vi của 17 đối tượng đã cấu thành tội phạm đủ điều kiện truy cứu. Đại khái như vậy. Tóm lại là gì? Các trường hợp đảng viên bị khởi tố bắt tạm giam được thực hiện đúng theo quy định này không? Trước đó như Dân Trí đưa tin, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Tài chính, và ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cùng một số cán bộ khác vì liên quan đến bồi thường đất đai khu vực nhà máy thủy điện Sơn La. Việc bắt giữ trên được cơ quan điều tra thực hiện vào ngày 16 tháng 11 cùng bị bắt với hai vị phó giám đốc nói trên, còn có một số cán bộ sở ngành khác và cán bộ của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dũng và ông Diện để phục vụ công tác điều tra. Tóm lại là cái gì? Nhà máy thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia. Để xây dựng công trình, ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã phải di chuyển 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu khỏi vùng ngập. Trong đó, tỉnh Sơn La là 12.584 hộ, 60.000 nhân khẩu, chiếm 61,86% tổng số hộ, 65% tổng số nhân khẩu phải di chuyển đến tái định cư tại 70 khu với 276 điểm trong tỉnh. Tức là nó khai khống lên những cái trường hợp đó để nó lấy tiền bồi thường của nhà nước mà bây giờ khui ra đưa ra tòa. Nhưng mà lập tức bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là vụ này được một đại biểu quốc hội của tỉnh Sơn La đặt vấn đề là cần kiểm tra kỹ đằng sau phát biểu thượng trong vụ Sơn La là những người ta phạm tội, người ta thương dân, người ta khai khống để cho dân được hưởng chứ người ta có bỏ túi đâu. Bây giờ đại biểu tỉnh Sơn La tại quốc hội lên tiếng. Phát biểu trước báo chí bên hành lang quốc hội chiều 21 tháng 1 về vụ án 17 cán bộ tỉnh Sơn La bị khởi tố, đại biểu quốc hội, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân nói vụ này không liên quan đến chuyện tiền nong tư túi mà chỉ vì thương dân làm lợi ích cho dân. Báo Dân Chí trích lời khẳng định của bà Tráng Thị Xuân nói, nguyên văn: một số hồ sơ để giải quyết vật bồi thường, đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ, nhưng anh em vì thương dân nên vẫn làm hoàn thiện sớm hồ sơ giúp dân, nên người dân được hưởng lợi. Nhưng chính vì thế giờ cán bộ giải quyết lại phải chịu trách nhiệm, chứ không, họ không có tư túi gì, không đút một xu nào vào túi cá nhân cả. Phát biểu của Sơn Nam Phúc phải nhiều chỉ trích trên cả mạng xã hội lẫn các trang thông tin chính thống. Đa số người dân phản đối ý kiến của bà Xuân và cho rằng đây là một vụ án tham nhũng lớn cần phải được xử lý thấu đáo. Một điển hình cho thấy quyết tâm chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Nhận xét về phát biểu của đại biểu Tráng Thị Xuân, giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cho rằng cần phải xem xét kỹ vụ án sau khi phát biểu, có thể có căn cứ đấy. Ông nói nguyên văn như này: đại biểu quốc hội mà phát biểu như vậy thì cũng là một điểm lưu ý trong việc xem xét hồ sơ cụ thể, xem nó có phải là sự trộn lẫn giữa yếu tố tham nhũng và yếu tố làm lợi cho dân hay không. Một động tác mà tôi biết ở Việt Nam rất hay làm là có những chi tiết được khai khống đấy, khai khống cho các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư là có liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, cựu giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định khả năng về bồi thường không thỏa đáng một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới việc lách luật là làm lợi cho dân khó có thể xảy ra trong một vụ án lớn được dốc hầu bao để đầu tư như thủy điện Sơn La. Thông tin trên báo chí hôm 19 tháng 11 tỉnh Sơn La cho biết trong số 17 cán bộ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 15 đảng viên, trong đó có giám đốc và hai phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La và nhiều chuyên viên cán bộ phòng ban. Kết quả điều tra cho biết sai phạm xảy ra ở các bước thẩm định nha, thẩm định sai, đo đạc sai, lập bản đồ địa chính, thu hồi và bồi thường không đúng quy định. Trong đó có hơn 600 hộ dân có hồ sơ đất đai được lập khống, 600 hộ dân có hồ sơ đất đai được lập khống, tăng diện tích đất hay là không đúng loại đất quy định. Đấy. Nhận định về tình trạng tham nhũng các việc bồi thường các dự án tại Việt Nam, giáo sư Đặng Hồng Võ thừa nhận khai khống là một thủ pháp xuất hiện khá phổ biến, đặc biệt trong các dự án lớn có số lượng người nhận bồi thường đông như thủy điện thì dĩ nhiên là cái khai khống là chuyện xảy ra. Tóm lại là oan hay không oan thì chúng ta không cần biết. Oan hay không oan, khai khống là cái chuyện đã, mà đã từng xảy ra đó. Chứng tỏ rằng cái đảng Cộng sản này nó quản lý đất nước một cách rất là ẩu tả. Trong khi nó hô là đất nước ta tươi đẹp như dựng tượng này kia đấy. Mà nó quản lý đất nước như thế. Bây giờ chúng ta không cần biết nó oan hay không oan, chúng ta chỉ biết rằng nhà, quản lý nhà nước nó là như thế đấy. Giờ tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này với cái tin tức cuối cùng, là một cái bức thơ của một du học sinh Việt Nam từ bên Anh, từ giống đi ra và du là ký tên là Facebooker Linh Nguyễn, mà blog Exodus for Việt Nam đem về cho tôi ngày 21 tháng 11 2017. Du học sinh từ Anh Quốc tâm thư gửi tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, một người từ trong chế độ đi ra, bây giờ sang Anh Quốc, nhìn thấy bên trong, nhìn thấy bên ngoài, viết cái bức thư này, hỏi các nhà lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản, và cuối cùng thách đố rằng, tôi đố ông nào trả lời được những câu hỏi của tôi. Đấy, vì thế cho nên, tôi đọc nguyên văn cái bài, cái bức thư này. Tâm thư gửi tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và những người vẫn khư khư và hô hào rằng Đảng Cộng sản là đường lối đúng đắn, là chân lý, là thiên đường bất tử, và luôn nói rằng nếu không có Đảng và Bác Hồ vĩ đại thì làm sao mà có đất nước Việt Nam như hôm nay. Năm 2017, sau khi hòa bình đã về trên quê hương được 42 năm, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo đất nước được 42 năm, thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi? Người người nhà nhà bán đất vay mượn để có đủ 500 triệu để nộp cho bọn đường dây để được bay qua Nga, rồi từ Nga phải vượt rừng lội suối giữa trời đông băng giá để tìm đường tới các nước châu Âu như Anh, như Pháp, như Đức để làm nô lệ. Nhiều người khác thì tìm cách đi du học và lao động ở nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại. Nhiều cô gái có ngang sắt thì cắn răng chịu đựng tủi nhục, lấy toàn đàn ông già cả tàn tật hết thời ở Đài Loan, ở Singapore, ở Đại Hàn để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam. Tôi nhớ rằng trong cái blog của Việt Nam, tôi có thấy hình một lô những cô gái bán dâm, người Việt Nam bán dâm ở hải ngoại, có chỉ có 15-16 tuổi thôi. Và những người đó mắng chế độ của Việt Nam Cộng sản là thà bán dâm chứ không bán nước. Cái khẩu hiệu đó làm cho tôi suy nghĩ mấy ngày liền. Thà bán dâm chứ không bán nước, thì càng thà bán dâm còn hơn là cái bọn Việt Nam Cộng sản nó bán nước. Và bây giờ tôi tiếp tục cái bức thơ này. Tại sao du học sinh thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách, ngay cả khi chưa học xong, để ở lại nước ngoài, như là lập hôn thú, giả có mà thật cũng có với người Việt ở hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt Nam để sống và làm việc cho thiên đường sao chủ nghĩa? Đánh dấu ba cái dấu hỏi. Sau 42 năm kể từ khi Việt Nam được giải phóng, Cộng sản Việt Nam đã xây dựng một nhà nước càng ngày càng tha hóa, đạo đức suy đồi. Người dân luôn sống trong sự thiếu thốn và bất công, bị áp bức mọi đường. Nhưng nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt cả các bậc lãnh đạo Cộng sản, các bác đã luôn tạo được cho Đảng một vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa người dân Việt Nam, nhằm mục đích dễ dàng cai trị, chính sách nhồi sọ ngu dân, không cho dân tiếp cận với sự thật, bằng cách xóa những trang viết nói về tội ác của mình, đe dọa bắt giam cầm tù những con người yêu nước. Hoạt động đấu tranh như chúng tôi, đạo đức của con người sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam sau 42 năm thì trở nên xuống cấp tha hóa, họ trở nên ích kỷ, nhỏ nhen và thiếu văn hóa nghiêm trọng, giá trị con người xuống cấp trầm trọng. Các tệ nạn ma túy, bạo hành, mại dâm, trộm cướp, giết người tràn lan, dân oan bị cướp đất cướp nhà không biết kêu ai, tất cả mọi người đều bất lực, người dân oan phải đi cả ngàn cây số để kêu oan nhưng không ai quan tâm và giải quyết. Quan chức tha hồ vơ vét bán cạn tài nguyên của đất nước, áp bức dân nghèo. Xin hỏi, những con người đang ngày đêm tôn thờ chế độ Cộng sản sẽ giải thích như thế nào với chúng tôi đây? Phải chăng những điều trên chỉ là những lời xuyên tạc chống phá của nhà nước, của những kẻ, của những thế lực thù địch? Bốn cái dấu hỏi. Không biết có một vị lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản hay một ai đó vẫn luôn mở miệng ra là Cộng sản muôn năm, nhờ Cộng sản mà mới có được Việt Nam ngày hôm nay, có dám đứng lên để giải thích những điều thắc mắc trên cho lớp nhà chúng tôi hay không? Tôi nhắc lại, có vị lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản dám đứng lên để giải thích những điều thắc mắc trên cho lớp trẻ chúng tôi hay không? Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp trong ngày hôm nay.